cái gọi là Suna tức là hoàn, mi tức là cái sóng mà nó tạt ngang, nó đưa lên cao. Tiếng Việt dịch vậy đó, thì chắc không ai hiểu. Thôi thì nó sóng thần cũng được, nhưng mà thì tới đó là có bao nhiêu tiền thì tôi cũng cho hết rồi. Về lại Thái Lan thì thực sự là tôi không có đồng nào hết. Thì chú Thiện Tánh đi theo mới hỏi sư phụ cần gì không, sư phụ có muốn sắm gì không. Thì tôi không có nói, thường tôi hết tiền thì tôi cũng không có nói. Rồi chú thấy tại đôi dép tôi cũng cho luôn người ta rồi, thì tôi đi đôi dép xấu. Thì chú mới đi sắm cái này kia, là tôi mới hỏi chứ tiền ở đâu mà chú sắm vậy. Nó bạch sư phụ là trước khi con đi, thầy anh Tấn có được con bao thơ, mà thầy anh Tấn bảo là khi nào mà sư phụ cần đấy thì mới xài cái này. Hay không? Học trò chỉ cần biết thầy, ý thầy một chút thôi, nó cũng là một cái niềm vui nho nhỏ mà nó hay lắm, nó rất là hay, nó rất là tế nhị, rất là tế nhị. Tại vì biết mà đưa trước tôi là tôi cho hết rồi, không còn đâu. Thì học trò hiểu thầy, thầy hiểu học trò, có những cái nó rất là đơn giản, nó thuộc về tâm lý học. Nhưng mà tâm lý học này á, nếu mình không có tu thực sự là không có, phải nói như vậy. Thì nó cũng là cái hình thức thí, mà mình thí với cái hình thức mà tạo người khác một cái niềm vui. Thì bây giờ quý vị người nữ cũng vậy, người nam cũng vậy, mình đi mua đừng có chọn lựa nhiều, mà mình biết mình không có ngu, mình không có dại, nhưng mình chọn lựa cái món đồ đó. Nhưng tuy nhiên mình mua cái khổ của chúng sanh mà. Tinh thần Bồ Tát phải là như vậy. Nói vậy học xong khóa giáo lý rồi đi chợ mua toàn rau. Rau hư hết về bị ông chồng cũng xài xé. Dạ? Dạ, đuổi khỏi nhà. Nhưng quý vị phải giải thích cho cái người bạn đời của mình hiểu rằng cái tinh thần mình phải hy sinh như vậy. Thân thể mình còn cúng dường được, mắt mình ví dụ bố thí cặp mắt Kaunala đó, thái tử Kaunala đó. Quý vị biết thân thể mình còn bố thí được, tay chân mình còn bố thí được, cúng gì mấy cái này, không ăn thua gì. Vâng, thì cái thí thì cái nội thí và ngõ thí. Ngõ thí thì mình cúng dường tiền bạc ruộng vườn. Ngày xưa những chùa rất là nhiều ruộng, là tại vì mấy ông quan thường thường thì ví dụ mẫu ông vua, mẫu ông quan như vậy là có mấy trăm mẫu ruộng. Mà quý vị biết là làm hoàng hậu hay làm thứ phi ngày xưa lương đâu có đâu tiền đâu có nhiều, lương là cái gì? Gạo. Quý vị coi trong quyển mà 9 chúa 13 vua cái triều nhà Nguyễn á, thì quý vị biết rất là rõ. Mỗi bà phi như vậy thì ăn mỗi tháng bao nhiêu ký gạo. Mỗi bà hoàng hậu như vậy thì mấy trăm bao chẳng hạn đó. Họ căn cứ theo gạo, thì vì xứ mình là xứ nông nghiệp mà. Từ trong cái gạo đó người ta có thể bán nó thêm, có một ít tiền trị giá bằng vàng. Và mà tùy theo cái vị trí của tam cung lục viện đó mà người ta lãnh cái ngân sách ra như vậy. Rồi thì ai giàu có thì người ta đem tiền đến người ta xây chùa, người ta giúp dân nghèo, hay là người ta bố thí, người ta cúng dường do cái lương mà người ta lãnh được. Thì cái đó gọi là ngõ thí. Ví dụ như ông cấp cô độc cúng cho Phật cái tịnh xá Kỳ Hoàng á, lót vàng để mà cúng Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mình đọc trong kinh A Di Đà tụng, chúng ta thấy rằng tất cả những cái này nó thuộc về ngõ thí. Rồi bây giờ nói về pháp á, thì nó có hai loại, tức là nghĩa là thế gian và xuất thế gian. Nếu có gây nhân pháp thí mà lưu chuyển sanh ra vì ái trong cảnh giới ấy, cự dịch là sanh tử là chẳng đúng, tên bây giờ sửa thành lưu chuyển vậy. Sau đó dịch lưu chuyển là do nghĩa này. Đó là thế gian. Nếu có nhân pháp thí mà quả báo vượt khổ lưu chuyển thì đó là xuất thế gian. Tài thí và pháp thí kia mỗi thứ đều có hai loại, nghĩa là có đắm trước và không đắm trước. Nếu vì tự thân hay vì sanh riêng hay vì thắng quả, hy vọng tương tục nơi tài pháp, chỉ một chữ thì thôi, thì đây là có đắm trước. Nếu vì lợi ích an lạc của tất cả chúng sanh, nếu chẳng chứng ngại trí, thì đây là không đắm nhiễm. Ngoài ra còn có vô ý thí, là tùy thuận vào nơi tài thí mà hai loại quả thí kia cùng với dư khí, tức là nước loãng, như trong kinh Đại Thừa nói. Nơi đây lược nói kệ rằng, thế thì trong kinh Kim Cang có nói rất là rõ, một người giàu có của cải vô lượng giống như là núi Tu Di, gồm có bảy thứ báo: vàng, bạc, san hô, hổ phách, sa cừ, xích châu, mã não. Mỗi ngày như vậy, người đó đem cái việc mà cúng dường mười phương, sáng cúng một lần, trưa cúng một lần, chiều cúng một lần, thì công đức của người này mà cúng trong vô lượng vô biên năm tháng như vậy vẫn chưa bằng công đức của người trì tụng và giải nó một cho đến bốn câu kệ trong kinh Kim Cang. Như vậy thấy khiếp không? Cho nên cái bố thí của mình đâu có ăn thua gì đó. Cái này thuộc về vừa tài mà vừa pháp. Tài thí là mình cúng dường bao nhiêu đi chăng nữa, cái phước đức có, nhưng mà không bằng cái phước đức của người giải nói cho người khác hiểu được một cho đến bốn câu kệ trong kinh Kim Cang. Ví dụ bốn câu kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là kẻ nào dùng hình tướng để thấy ta, kẻ nào dùng âm thanh để cầu ta, kẻ đó là kẻ hành tà đạo, không bao giờ thấy được chân thật của Như Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai giả vô sở tòng, lai diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tại vì Như Lai là không từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu hết, đó gọi là Như Lai vậy. Thì ai hiểu được cái này, ai giải rõ được cho người khác hiểu được, như thế kẻ đó có phước đức và cái công đức to hơn là cái người mà đem vàng bạc, san hô, hổ phách, sa cừ, xích châu, mã não để cúng dường. Vừa rồi anh Vinh chồng chị Diệu Đông có đưa tôi một cái tập san bằng tiếng Pháp, trong này rất là hay. Người ta có scanner, tức người ta làm quang tuyến X trên cái đầu, latet elek de Buddha, là những cái đầu của Đức Phật mà ngày xưa được tạc những cái hình bằng đá hoặc là bằng gỗ. Thì bây giờ nó qua tia quang tuyến X thì người ta tìm thấy trong này có những cái bijou, rồi trong này có những cái hình mà quý vị thấy là trong cái tượng Phật á, mà người ta để vào kinh ở trong này, giống như cái thánh giá, rồi những xá lợi của Phật, cũng như là những cái bản kinh bằng vàng, người ta để vô trong đầu cũng như thân mình của Đức Phật. Quý vị hiểu tại sao ngày xưa có chuyện đó không? Ai trả lời ngay? Những lá vàng nó nằm trong thân hình của Phật, những cái hình xá lợi giống như là những cái hình tướng của nằm dài trên bàn chân của Đức Phật. Ở đây thì họ nói là cho tới 31 tháng 8 năm 2005, cái nhan đề họ triển lãm là La Vie Interieure de Buddha ở Museum National des Arts Asiatiques Gourmet, số 6 Place Lena, 75116 Paris, Tour Les Roses, Solemadi. Thì tất cả ngày như ngồi trời thứ ba từ 10 giờ tới 18 giờ. Quý vị nào muốn ở Paris nên đi xem cái triển lãm này. Có những cái xá lợi của Phật được phát hiện, mà những tượng Phật này là 1000 năm rồi, mấy hơn ngàn năm rồi. Thì ngày xưa có thể là người ta biết là